Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Hòa Ái xin kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Tư ngày 1 tháng 5 năm 2013. Xin mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh buổi sáng từ 6:30 đến 7:30 trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 41 mét, cùng làn sóng trung bình 1503 kHz từ 6 đến 7 sáng. Thưa quý thính giả, mở đầu chương trình thời sự sáng hôm nay, Việt Hà có bài chi tiết về thông tin mới nhất của Ủy ban Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ, đề nghị chính phủ Mỹ đưa Việt Nam trở lại danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về tôn giáo, gọi tắt là CBC. Trong chương trình câu chuyện truyền thanh sáng nay, chúng tôi còn gửi đến quý vị về tường trình hội nghị lần thứ 7 của Cộng đồng các quốc gia dân chủ vừa tổ chức ở Mông Cổ. Tình trạng hiện nay của một số người đấu tranh cho quyền lợi của công nhân đang bị giam tù ra sao? Đại tá Bùi Tính nói về suy nghĩ của ông sau 38 năm là nhân chứng lịch sử trong ngày 30 tháng 4 năm 75. Và trong phần cuối chương trình là tường trình Việt Nam về hai mặt của thành phố Đà Nẵng ngày 30 tháng 4. Mong quý thính giả theo dõi đến phút chót của chương trình Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Nhưng trước hết, mời quý vị nghe bản tin sáng nay.
Kính Hòa và Vũ Hoàng xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng hôm qua lên tiếng phản đối mạnh mẽ các hành động của phía Trung Quốc đưa du khách đến tham quan tại khu vực quần đảo Hoàng Sa tại Biển Đông. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Văn Hữu Chiến khẳng định quần đảo Hoàng Sa là một huyện đảo của thành phố Đà Nẵng, một bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam. Việc Trung Quốc đưa khách du lịch ra quần đảo Hoàng Sa đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, gây bất bình đối với chính quyền và nhân dân Đà Nẵng. Ông Chiến phản đối mạnh mẽ hành động phi pháp trên và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay việc tổ chức du lịch cũng như các hoạt động khác tại quần đảo Hoàng Sa. Cùng ngày, trả lời báo chí, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thành Nghị cũng khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam tại Hoàng Sa. Bộ Ngoại giao Việt Nam yêu cầu Trung Quốc phải chấm dứt những hành động mà Việt Nam cho là phi pháp tại Hoàng Sa. Thời gian gần đây, Trung Quốc đã cho cắt băng khánh thành nhà sách Tân Hoa trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, tổ chức đưa đoàn khách du lịch đầu tiên tới Hoàng Sa hôm 28 tháng 4, tổ chức thi câu cá tại đó.
Hoa Kỳ tham dự cuộc họp cấp bộ trưởng lần thứ 7 của Cộng đồng Dân chủ mới diễn ra từ ngày 27 đến 29 tháng 4 vừa qua tại thủ đô Ulaanbaatar của Mông Cổ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm qua ra thông báo báo chí cho biết phái đoàn Hoa Kỳ do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao William Burns dẫn đầu. Cuộc họp tổ chức 2 năm một lần mang tầm cỡ thế giới này quy tụ những nhân vật cấp cao về cổ suý và thúc đẩy dân chủ và xã hội dân sự trên thế giới đến tham dự. Cuộc họp này nhằm xem xét việc ủng hộ và đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi dân chủ khắp toàn cầu. Cuộc họp toàn thể diễn ra với các chủ đề về cung cách quản trị mở, chuyển đổi chính trị, các vấn đề về phụ nữ và dân chủ, cũng như những mối đe dọa đối với xã hội dân sự.
Trong khi đó, các cuộc họp nhóm bao gồm các chủ đề như giáo dục về dân chủ, chống tham nhũng, các bài học và thách thức từ cách mạng Hoa Lài, tự do báo chí và mạng online. Cuộc họp này đánh dấu một cột mốc chuyển biến của cộng đồng dân chủ dưới hình thức đổi mới và hành động để đẩy nhanh dân chủ cũng như tăng cường xã hội dân sự khắp toàn cầu. Cũng tại đây, một số ngoại trưởng của các quốc gia ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương lần đầu tham dự, cũng có các cuộc họp bên lề và tham gia khai trương chương trình tư vấn thường niên về xã hội dân sự.
Người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan cho biết cuộc đàm phán với phe dân quân nổi dậy, Mặt trận Giải phóng Quốc gia, không đạt được kết quả nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực tại khu vực Nam Thái Lan. Phía chính phủ cũng bác bỏ yêu sách đòi tự trị của phe nổi dậy. Ngày 28 tháng 4 vừa qua, cuộc đàm phán kéo dài trong 10 giờ tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Phía Mặt trận Giải phóng Quốc gia muốn Malaysia làm người trung gian, nhưng chính phủ Thái Lan từ chối. Theo lời Đại tướng Baradok Battanathaput của Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan, thì cuộc đàm phán không thất bại, song cả hai phía không đạt được điều gì. Hôm Chủ nhật vừa qua, Mặt trận Giải phóng Quốc gia đã cho đăng tải trên YouTube một yêu cầu là sẽ tự điều hành chính phủ của riêng họ theo cách công bằng nhất. Tuy nhiên, chính phủ Thái Lan luôn bác bỏ các khái niệm về độc lập và tự trị của khu vực này.
Miến Điện đang thực hiện chính sách ổn định và phát triển tại bang Rakhine ở miền Tây, vốn bị thiệt hại nặng nề do bạo loạn gây ra. Trong đó, ưu tiên cung cấp chỗ ở cho hàng chục nghìn người là nạn nhân vụ bạo loạn, đặc biệt là trước khi mùa mưa sắp tới. Cùng lúc này, Ủy ban Nhà nước điều tra xung đột tại Rakhine do chính phủ Miến Điện chỉ định trong bản báo cáo sơ bộ đề xuất một số sáng kiến nhằm giải quyết triệt để nguy cơ tái diễn bạo loạn. Theo đó, khuyến khích hai cộng đồng ở bang Rakhine cùng chung sống hòa bình với nhau, không gây ra căng thẳng và xung đột. Ngoài ra, bản báo cáo này còn cho biết thêm cuộc xung đột xảy ra hồi năm ngoái ở bang Rakhine khiến 192 người thiệt mạng, 265 người bị thương, hơn 8.600 ngôi nhà bị cháy và khoảng 100.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Báo cáo kêu gọi Miến Điện tăng cường thắt chặt an ninh vì tình trạng bạo lực đã ảnh hưởng nặng nề, không chỉ đối với kế sinh nhai và an ninh lương thực của hai cộng đồng Phật giáo và Hồi giáo sinh sống ở bang Rakhine mà còn với cả nước. Hiện có hơn 3,3 triệu người đang sinh sống tại bang Rakhine.
Bắc Triều Tiên từ chối lời đề nghị của một nhóm doanh nhân Hàn Quốc muốn đến khu công nghiệp Chung Ki Son để đàm phán về tương lai khu công nghiệp này. Khoảng 10 lãnh đạo doanh nghiệp có công ty đặt tại Ki Son đã cố gắng tiếp cận khu công nghiệp. Tuy nhiên, trước thái độ im lặng của Bình Nhưỡng, chuyến thăm của họ không thể thực hiện được. Tin cho hay, sau khi 43 nhân viên Hàn Quốc rời khỏi Ki Son sáng hôm qua, hiện ở Ki Son chỉ còn 7 người Hàn Quốc ở lại để giải quyết nốt các thủ tục hành chính liên quan đến thuế và lương chưa được trả khi còn làm việc tại khu công nghiệp chung này.
Cựu Tổng thống Đài Loan Lý Đăng Huy hôm qua quyết định hủy bỏ kế hoạch đến thăm Nhật Bản vì lý do sức khỏe. Nguồn tin từ văn phòng của ông cho biết như vừa nêu. Trước đó, ông Lý Đăng Huy lên kế hoạch sẽ bay đến Nhật Bản vào ngày 8 tháng 5, và trong chuyến thăm 4 ngày này, ông sẽ có 2 buổi thuyết trình. Tuy thế, mới đây bác sĩ cho biết, vì lý do sức khỏe mà vị cựu Tổng thống 90 tuổi này từng phải nhập viện 2 lần năm ngoái, không nên đi lại quá nhiều. Kể từ khi nghỉ hưu vào năm 2000, ông Lý Đăng Huy từng đến thăm Nhật Bản tổng cộng 5 lần. Mỗi chuyến thăm của ông đều bị giới lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc phản đối, bởi họ cho rằng đó là hành động làm tăng cường vị thế của Đài Loan. Ông Lý Đăng Huy từng theo học tại Nhật Bản. Trung Quốc từ trước đến nay vẫn coi Đài Loan như một phần trong lãnh thổ của họ. Bắc Kinh đã tiến hành bắn thử tên lửa ở các vùng biển lân cận Đài Loan hồi năm 1995-1996 để đáp trả lại hành động mà họ gọi đó là chia rẽ đất mẹ của ông Lý Đăng Huy khi còn đương chức.
Chính phủ Bangladesh hôm qua lên tiếng biện hộ cho quyết định từ chối không nhận trợ giúp từ nước ngoài cho thảm họa sập xưởng may ở ngoại ô thủ đô Dhaka hồi thứ Tư tuần trước, khiến 388 người thiệt mạng tính đến lúc này. Trong khi con số nạn nhân chết do vụ sập nhà vẫn tiếp tục tăng lên, chính phủ Bangladesh cũng đang phải đối mặt với một loạt các chỉ trích của quốc tế về việc giải quyết thảm họa này. Nói với hãng tin AFP, Bộ trưởng Nội vụ Bangladesh Mushtaq Ahmed cho biết nhu cầu về trợ giúp tức khắc của người nước ngoài là không cần thiết vì các hoạt động cứu hộ đã đủ. Trong khi đó, cố vấn về nhân đạo của Liên Hiệp Quốc tại Bangladesh cho biết ông đã cho các đội cứu hộ khẩn cấp tại Singapore và Abu Dhabi sẵn sàng trong vài giờ đồng hồ sau khi tai nạn xảy ra vào thứ Tư tuần trước. Hiện chủ tòa nhà Sohan Rana và 4 chủ xưởng may khác đã bị bắt, đã phải ra tòa ở Dhaka vào hôm qua. Những người này phải đối mặt với cáo buộc gây chết người vì sơ suất. Một số các hãng thời trang danh tiếng của Anh, Canada có hàng đặt may tại các xưởng bị sập đã đề nghị có những bồi thường cho các gia đình nạn nhân. Trong khi đó các hãng nổi tiếng như Mango của Tây Ban Nha và Benetton của Ý vốn cũng đặt may tại tòa nhà bị sập cũng đang chịu sức ép phải tham gia đóng góp.
Đã có tổng cộng 535.000 ngôi nhà bị phá hủy trên khắp đất nước Syria, khiến hơn 700.000 gia đình phải bỏ đi chỗ khác kể từ khi cuộc nội chiến tại nước này bùng phát 2 năm về trước. Đó là kết quả của một nghiên cứu của báo cáo Al-Watan ủng hộ chính phủ Syria đưa ra vào ngày hôm qua. Theo nghiên cứu này, trung bình khoảng 2-3 gia đình từng sống trong mỗi căn nhà bị phá hủy do nội chiến. Nghiên cứu này dựa vào số liệu thống kê chính xác về tình hình bất động sản ở Syria. Nghiên cứu ước tính chi phí thực sự để xây dựng lại Syria là 68 tỷ đô la và nói thêm là Syria cần ít nhất 250.000 nơi ở như biện pháp cần thiết. Trong khi đó, một nghiên cứu khác của Trung tâm Chính sách và Nghiên cứu của Syria cho thấy điều kiện sống của hơn 6 triệu người Syria đã xuống dốc trong 2 năm qua do các cấm vận về kinh tế cũng như tác động của cuộc khủng hoảng. Các báo cáo ước tính tổn thất kinh tế do khủng hoảng đã lên đến hơn 48 tỷ đô la trong năm 2012, tổn thất về GDP là 18,8%, tương đương hơn 24 tỷ đô la.
Cũng liên quan tới Syria, có 2 người thiệt mạng và 20 người bị thương tại tỉnh Idlib, mạng Tây Bắc Syria ngày hôm qua, sau khi phi cơ chiến đấu cho thả những túi mang chất lạ. Theo hãng tin Al Jazeera, thì những chất lạ đáng ngờ này hoàn toàn là vũ khí hóa học. Theo những đoạn video được hãng tin Qatar đăng tải cho thấy, những người bị thương đang điều trị ở bệnh viện rất khó thở, trong khi một đoạn video khác cho thấy cảnh một bác sĩ đang chỉ vào cái chất bọt trắng phun ra từ miệng một người bị thương. Từ lâu, vấn đề chính phủ Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ sử dụng vũ khí hóa học để tấn công người dân đã trở thành yếu tố chính khiến Hoa Kỳ và các nước đồng minh Tây Phương phải can dự vào cuộc nội chiến ở đây. Tuần rồi, lực lượng nổi dậy cho biết 42 người bị ngạt thở đến chết sau khi lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad tấn công.
Quý thính giả vừa nghe bản tin sáng thứ Tư ngày 1 tháng 5 năm 2013 của Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, Ủy ban Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ hôm nay công bố báo cáo thường niên về tự do tôn giáo trên toàn thế giới. Theo báo cáo này, Việt Nam được xếp vào một trong các nước đã hội đủ điều kiện để có thể bị xếp vào danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo, hay còn gọi là CPC. Việt Hà có bài chi tiết sau đây.
Tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam còn rất xấu, mặc dù đã có một vài thay đổi tích cực trong hơn thập niên qua trước sức ép của quốc tế. Đó là kết luận chung được đưa ra trong bản báo cáo thường niên của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ USCIRF công bố vào ngày 30 tháng 4. Trả lời Đài Á Châu Tự Do, tiến sĩ Katrina Lantos-Sweat, chủ tịch ủy ban cho biết.
Theo chúng tôi, thì tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam vẫn còn rất xấu, mặc dù đã có một số tiến triển trong suốt thập kỷ qua. Chúng tôi đã chứng kiến những thay đổi đáp ứng với sự chú ý của quốc tế. Tuy nhiên, cuối cùng thì chính phủ Việt Nam vẫn sử dụng luật về an ninh quốc gia rất lờ mờ để đàn áp các hoạt động Phật giáo, Hòa Hảo, Cao Đài, Tin lành độc lập. Họ vẫn không ngừng việc ngăn chặn sự phát triển của các nhóm tin lành và công giáo độc lập bằng cách phân biệt đối xử, sử dụng vũ lực và bắt người theo đạo phải bỏ đạo. Đây là một tình hình hết sức đáng ngại và khiến chúng tôi tin là Việt Nam phải được đưa vào danh sách CPC.
Theo báo cáo này, trong năm 2012, cùng với sự đấu đá trong nội bộ Đảng Cộng sản, chính phủ Việt Nam đã nhanh chóng gia tăng các biện pháp đàn áp đối với bất cứ hoạt động nào bị coi là thách thức vai trò lãnh đạo của Đảng, bao gồm siết chặt việc kiểm soát tự do bày tỏ ý kiến, lập hội, hoạt động tôn giáo. Trong năm vừa qua, Việt Nam đã bỏ tù ít nhất 34 người bất đồng chính kiến, một số người phải chịu các án tù lâu năm. Để gia tăng các nỗ lực đàn áp tôn giáo, vào tháng Giêng năm 2012, chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định 92 quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo. Nghị định mới dù được nói là có những cải thiện, nhưng trên thực tế vẫn tiếp tục duy trì các biện pháp hạn chế các hoạt động tự do tín ngưỡng. Theo báo cáo, Nghị định 92 đã làm tăng khả năng giám sát hoạt động tôn giáo cho Bộ Nội vụ, không giải tán được công an tôn giáo là A41, được sử dụng để giám sát và đưa ra các chính sách hướng vào các nhóm tôn giáo bị Việt Nam coi là quá khích. Cũng theo báo cáo này, tại các vùng thành thị, chính phủ thường cho phép hoạt động tôn giáo diễn ra mà không ngăn chặn nhiều như ở các vùng người dân tộc thiểu số theo đạo Tin lành và Phật giáo. Những nhóm này muốn hoạt động độc lập mà không bị kiểm soát bởi chính phủ thường bị bắt bớ, đánh đập và bỏ tù. Trong khi đó, tình hình tranh chấp đất đai giữa chính phủ và công giáo tại nhiều nơi vẫn tiếp diễn trong năm 2012 và dẫn đến việc phá bỏ các cơ sở của giáo hội, bắt giữ, đánh đập và bỏ tù những cá nhân dám đứng ra bảo vệ tài sản của giáo hội, mà điển hình là trường hợp của các giáo dân Cồn Dầu, Đà Nẵng. Từ năm 2001 đến nay, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ đã liên tục yêu cầu chính phủ Mỹ phải đưa Việt Nam vào danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo CPC. Tuy nhiên, điều này chỉ thành hiện thực từ năm 2004 đến 2006. CPC là một công cụ ngoại giao được dùng để gây sức ép giúp cải thiện tình hình tự do tôn giáo tại các nước, mà không làm ảnh hưởng đến các khía cạnh khác về quan hệ hai nước như thương mại và các chương trình nhân đạo. Báo cáo của Ủy ban cho biết, trong các năm từ 2004 đến 2006, sau khi bị xếp vào CPC, tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam đã có những cải thiện. Việt Nam đã trả tự do cho các tù nhân, mở rộng phạm vi bảo vệ của pháp luật đối với một số các cộng đồng tôn giáo được nhà nước thừa nhận, đặc biệt ở các vùng thành thị. Phần lớn các lãnh đạo tôn giáo Việt Nam cho rằng những thay đổi tích cực này đến từ sức ép của CPC với Việt Nam. Trong báo cáo năm nay, một lần nữa Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ yêu cầu chính phủ Mỹ đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC. Nói về khả năng Mỹ đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC, tiến sĩ Katrina Swett cho biết.
Khó để có thể nói là liệu Bộ Ngoại giao sẽ đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC hay không. Chúng ta có ngoại trưởng mới, có một số thay đổi trong văn phòng dân chủ quyền con người và lao động của Bộ Ngoại giao. Vì vậy, khó để có thể đoán được là Bộ Ngoại giao sẽ làm gì. Nhưng chúng tôi tin là khi báo cáo được công bố, nó sẽ hết sức thuyết phục.
Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế kiến nghị chính phủ Hoa Kỳ phải đặt điều kiện cải thiện tình hình nhân quyền đi liền với mở rộng quan hệ hai nước, đặc biệt là trong đối thoại chiến lược giữa hai quốc gia. Hiện, Mỹ là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam với đầu tư vượt quá con số 1,7 tỷ đô la. Hai nước hợp tác trong nhiều lĩnh vực như gìn giữ hòa bình, tìm kiếm và cứu trợ thảm họa, an ninh biên giới và hàng hải, chống buôn lậu thuốc phiện, tham vấn chiến lược hàng năm về chính trị và quân sự. Chính phủ Mỹ trong năm qua cũng cam kết hơn 125 triệu đô la trợ giúp về kinh tế cho Việt Nam. Quỹ giáo dục Việt Nam của Mỹ đã mang khoảng 300 sinh viên Việt Nam sang Mỹ du học trong suốt 5 năm qua. Trong khi đó, học bổng Fulbright cũng đã đưa khoảng 2.500 sinh viên Việt Nam sang học tại Mỹ trong một thập kỷ qua. Bản báo cáo cũng nhìn nhận quan hệ hai nước đã được tăng cường trong các năm gần đây, nhất là trước sự trỗi dậy của Trung Quốc và tranh chấp với nước này tại Biển Đông. Tuy nhiên, những cải thiện về kinh tế, an ninh và quân sự đã không đi cùng với cải thiện về tự do tôn giáo và nhân quyền mà Mỹ trông đợi ở Việt Nam. Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ cũng đưa ra một loạt các khuyến nghị cụ thể về mặt chính sách với chính phủ Mỹ trước những vi phạm nghiêm trọng về tự do tôn giáo ở Việt Nam, bao gồm việc thực hiện chương trình phát triển người thượng MDP, xem xét mở rộng chương trình này sang các nhóm dân tộc thiểu số khác, tăng cường sử dụng ưu tiên một, chấp nhận những người tị nạn bị truy bức và phải bỏ nước sang lánh nạn tại các nước trong khu vực mà không cần có sự giới thiệu của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, đảm bảo các quỹ mới viện trợ Việt Nam về kinh tế hay an ninh phải bao gồm vấn đề nhân quyền, tự do tôn giáo và xây dựng năng lực cho xã hội dân sự, tiếp tục giám sát và đưa ra những chỉ dấu và đo lường các tiến bộ đạt được trong đối thoại nhân quyền hai nước, tiếp tục tài trợ các chương trình phát sóng của VOA và RFA về Việt Nam.
Nối câu chuyện truyền thanh sáng nay, thưa quý vị, vào ngày 27 tháng 4 vừa qua, hội nghị lần thứ 7 của Cộng đồng các quốc gia dân chủ được khai mạc tại thủ đô Ulaanbaatar ở Mông Cổ. Phái viên Ý Lan có bài tường trình sau đây.
Hội nghị lần thứ 7 của Cộng đồng các quốc gia dân chủ cấp bộ trưởng họp tại thủ đô Mông Cổ, bao gồm đại diện của gần 100 quốc gia ở cấp bộ trưởng và đại diện các tổ chức phi chính phủ và xã hội dân sự. Trong lễ khai mạc sáng 27 tháng 4 tại Đại sảnh đường Chính phủ, Thủ tướng Mông Cổ Norodom Sihamoninov đã đọc diễn văn khai mạc hội nghị. Thủ tướng ngỏ lời chào đón 1.200 đại biểu thuộc 100 quốc gia năm châu về tham dự. Kể từ năm 2011, Mông Cổ chủ tọa cộng đồng các quốc gia dân chủ. Tiêu điểm trong nhiệm kỳ của Mông Cổ là giáo dục dân chủ, được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua năm 2012. Thủ tướng cũng xác nhận, Mông Cổ quan niệm rằng phát triển và hậu thuẫn cho các xã hội dân sự là điều quan trọng nhất, bởi vì xã hội dân sự là nền tảng của dân chủ. Trong hội nghị lần thứ 7 của Cộng đồng các quốc gia dân chủ cấp bộ trưởng, một trong những nhiệm vụ hàng đầu là thiết lập mạng lưới dân chủ châu Á. Đây là sự kế thừa của Mông Cổ như một quốc gia dân chủ châu Á đối với Cộng đồng các quốc gia dân chủ trên thế giới. Tiếp lời trụ thưởng bà Maria Lesner, cựu đại sứ Thụy Điển về dân chủ, đương kim tổng thư ký Cộng đồng các quốc gia dân chủ, phát họa sự hình thành cùng tiêu đích của Cộng đồng các quốc gia dân chủ.
Madeleine Albright and Bronislaw Gierek were the two far-sighted of foreign ministers from Poland and the United States who conceived the idea of the community of democracies.
Cộng đồng các quốc gia dân chủ là mạng lưới độc nhất. Từ Ba Lan và Hoa Kỳ, Bronislaw Gary Mick và Madeleine Albright là hai ngoại trưởng đã thấy xa và thai nghén công trình này. Cả hai là con đẻ của Thế chiến thứ hai với sự trải nghiệm cá nhân về đàn áp, độc tài toàn trị và những ý thức hệ diệt chủng. Họ thấy ra rằng để ngăn ngừa cơn ác mộng khủng bố cho thế hệ tương lai, các nhà dân chủ cần phải cùng nhau cộng tác, tương trợ lẫn nhau và trao đổi ý kiến để tiếp tục cuộc đấu tranh. Đây là lý do họ thành lập Cộng đồng các quốc gia dân chủ vào đầu thiên niên kỷ thứ ba, giúp cho thiên kỷ mới học bài học quá khứ để soi sáng cho tương lai. Nhưng họ không chú tâm riêng cho cộng đồng các chính phủ. Dân chủ đan dệt từ nhiều sợi tơ và màu sắc khác nhau. Đây là cơ sở cho sức mạnh và bền vững. Xã hội dân sự là một trong những sợi tơ này. Do vậy mà cộng đồng các quốc gia dân chủ bao gồm cả yếu tố của các tổ chức phi chính phủ, tập họp quanh những nhà lãnh đạo xã hội dân sự quốc tế đại diện các khu vực trên thế giới. Dân chủ đang dâng lên ở châu Á. Dân chủ đang thắng trận, không với sự bùng nổ khởi nguyên mà theo phương cách Á Châu từng bước, từng bước. Hội nghị cấp bộ trưởng hôm nay đang chứng kiến sự xuất hiện của một mạng lưới châu Á của các quốc gia dân chủ như bộ phận tương ứng của các xã hội dân sự, như một đóng góp của Mông Cổ hậu thuẫn cho sự lớn dậy của nền dân chủ châu Á.
We need to talk about this. Today, at the Civil Society Forum and other forums, during the Ministerial Day, together with ministers from the participant countries.
Nhưng cũng có những đám mây đen, cộng đồng các quốc gia không có tự do đang trở thành càng lúc càng mạnh mẽ, chia sẻ cho nhau cách hành xử đàn áp xã hội dân sự hay phối trí tấn công chống lại tự do Internet. Tuy chưa rõ nét, nhưng họ kiên định giảm thiểu sự tự do lập hội và tự do truyền thông. Các nhà báo càng lúc càng bị lâm nạn và bị tấn công hơn bao giờ. Lý do rất giản dị, cộng đồng các quốc gia không có tự do, chẳng có chung biểu giá trị, không có chung ý thức hệ, không theo tôn giáo. Họ buộc chung với nhau trong việc xâm chiếm lợi quyền và quyết không để cho quyền bính bị đánh mất. Họ chia chung kẻ thù với nhau. Kẻ thù của họ là bầu cử tự do, truyền thông phê phán, xã hội dân sự và cá nhân biểu tình trên đường phố. Toàn là những điều gây nguy hại cho bọn lãnh đạo không chấp nhận tự do. Chúng ta sẽ bàn thảo những điều này trong những ngày tới với các bộ trưởng của các chính phủ cùng với các đại biểu các xã hội dân sự. Và báo cáo viên Liên Hợp Quốc đặc nhiệm tự do lập hội, chúng ta sẽ đề ra phương cách lịch ngược xu hướng trên đây.
Trong lời phát biểu của Cố vấn Ngoại trưởng Hoa Kỳ về xã hội dân sự và các quốc gia dân chủ vừa xuất hiện, ông Tomika Tillemann nhấn mạnh.
Chúng ta đang đối diện trước sự thay đổi kỳ diệu. Và chúng ta sẽ có cơ hội trong những ngày tới bàn các phương cách thay đổi trong thế giới. Công trình và sự hy sinh của biết bao nhiêu thế hệ dẫn dắt chúng ta tới đây. Nhân danh dân chủ, chúng ta hãy vinh danh giây phút này. Nước chủ nhà Mông Cổ vừa cho chúng ta một cơ hội tối hậu. Bây giờ, lúc chúng ta bắt tay vào làm việc.
Kết thúc lễ khai mạc, Chủ tịch Diễn đàn Dân biểu các quốc hội cho dân chủ, ông Emmanuelis Zingaris, nói lên kinh nghiệm của những quốc gia từng sống khổ đau, mất nhân phẩm dưới chế độ cộng sản.
Tôi đến từ Lithuania, chúng tôi đã phải sống 5-60 năm dưới chế độ độc tài cộng sản. Trong khoảng thời gian 50 năm ấy, chúng tôi hiểu ra rằng thực tại dưới chế độ độc tài không phải là thực tại của chúng tôi. Chúng tôi đã cố công đối kháng từng ngày để tự bảo với chúng tôi rằng, không, không thể tự biến mình thành thực tại của cộng sản. Cứ thế, chúng tôi đối kháng mỗi ngày. Lý do vì sao năm 1990, chúng tôi đã hủy bỏ nhanh chóng Đảng Cộng sản để trở thành quốc gia dân chủ và gia nhập Liên Âu. Tôi hãnh diện nói rằng Lithuania trở thành chủ tịch luân phiên của Liên Âu năm 2013. Tôi cũng tự hào để nói rằng Lithuania đã từng được chọn làm chủ tọa cộng đồng các quốc gia dân chủ. Hôm nay, chúng ta gặp nhau tại một nước dân chủ châu Á, Mông Cổ. Tôi kêu gọi các quốc gia dân chủ ở châu Á hãy giúp đỡ cho các nước ở châu Á đang phấn đấu để thiết lập dân chủ. Hôm nay, chúng ta gặp nhau tại một nước dân chủ châu Á, Mông Cổ. tôi kêu gọi các quốc gia dân chủ ở châu Á hãy giúp đỡ cho các nước ở châu Á đang phấn đấu để thiết lập dân chủ. Chúng tôi rất quan ngại cho tình hình Bắc Hàn, là ví dụ tiêu biểu của một chế độ độc tài cộng sản bạo hành. Đồng lúc chúng tôi phấn khởi với nhà lãnh đạo ông San Suu Kyi ở Miến Điện. Thật lạ thường khi thấy nhiều dân biểu quốc hội Miến tấp nập sang Brussels gặp gỡ chúng tôi tại Hội đồng châu Âu. Họ không thuộc đảng của bà ông San Suu Kyi mà thuộc đảng đa số đang cầm quyền. Nhưng chính bà ông San Suu Kyi chứ không ai khác đã mở cánh cửa cho các thành phần khác trong xã hội đến tiếp cận chúng tôi. Đây là yếu tố vô cùng trọng đại và chúng tôi kỳ vọng sẽ đến lượt Việt Nam nối gót theo.
Nhân dịp này, chúng tôi phỏng vấn Ngoại trưởng Mông Cổ ông Luvusandavan Bold về việc Mông Cổ đã đóng góp như thế nào cho dân chủ, sự kế thừa cho dân chủ nói chung và cho dân chủ châu Á nói riêng. Ông cho biết.
Because we are a new democracy and we have moved from authoritarian rule to democracy and that was our experience we could share to many in the community.
Là một quốc gia dân chủ mới, chúng tôi chuyển hóa từ chế độ độc tài toàn trị sang dân chủ. Đây là một trải nghiệm mà chúng tôi có thể chia sẻ với nhiều quốc gia khác, có mặt trong cộng đồng các quốc gia dân chủ hôm nay. Việc mà chúng tôi đã làm, mang ý nghĩa là làm cho bất cứ ai mang trong mình mối hy vọng đều có thể trở thành một quốc gia dân chủ. Bất cứ ai cũng có thể trở thành một quốc gia dân chủ. Bất cứ ai cũng đều có may mắn hoàn thành tiến trình dân chủ hóa. Chúng tôi tin rằng sự ra đời của cộng đồng các quốc gia dân chủ rất quan trọng, bởi vì nó mang trong mình những giá trị toàn cầu, và chúng tôi có thể đem chia sẻ những giá trị này với mọi người.
Cuộc phỏng vấn này sẽ được phát sóng về Việt Nam. Ngoại trưởng có thể nói gì về Việt Nam hôm nay?
23 years ago, we were same in the community of communist countries, and today Mongolia is in the community of democracy.
Vâng, 23 năm trước đây chúng tôi là thành viên của cộng đồng các quốc gia cộng sản. Hôm nay, Mông Cổ là một thành phần trong cộng đồng các quốc gia dân chủ. Điều này không có nghĩa là tình hữu nghị Việt Nam-Mông Cổ đã thay đổi. Chúng tôi vẫn còn hợp tác chặt chẽ với nhau. Thực tình tôi nghĩ rằng hai nước có thể cùng nhau học hỏi. Chúng tôi có thể chia sẻ với nhân dân Việt Nam những giá trị dân chủ mà chúng tôi đã tái tạo ở Mông Cổ. Dân chủ bao hàm nhân dân, trao cho nhân dân thực quyền. Dân chủ là trao cho nhân dân mọi quyền cơ bản mà họ phải được hưởng. Tôi nghĩ rằng sự tiến triển tại Việt Nam đang bước tới từng bước một, và tôi hy vọng rằng Việt Nam sẽ chấp nhận, chia sẻ với chúng tôi những giá trị dân chủ.
Ngoại trưởng có tin rằng một ngày nào đó, Việt Nam sẽ là một nước dân chủ không?
Chắc chắn như thế, chẳng còn nghi ngờ gì nữa.
Xin cảm ơn Ngoại trưởng. Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Ulaanbaatar, Mông Cổ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh sáng thứ tư ngày 1 tháng 5 năm 2013 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do từ Washington. Thưa quý vị, tại Việt Nam hiện có một số người do đấu tranh cho quyền lợi của giới công nhân đang bị giam tù. Vậy tình hình của họ hiện nay ra sao? Gia Minh trình bày sau đây.
Ba người đấu tranh cho quyền lợi công nhân bị bắt và đưa ra tòa xét xử với án tù nặng là Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, 9 năm tù giam, Đoàn Huy Chương và Đỗ Thị Minh Hạnh mỗi người 7 năm tù giam. Những bản án được tuyên tại phiên sơ thẩm diễn ra hồi ngày 26 tháng 10 năm 2010. Họ bị bắt hồi tháng 2 trong năm đó, sau khi tham gia cuộc đình công của cả chục ngàn công nhân hãng giày Mỹ Phong ở Trà Vinh, cũng như rải truyền đơn tại Đồng Nai và một số nơi ở thành phố Hồ Chí Minh với lời kêu gọi về ngàn năm Thăng Long. Tòa kết án họ về tội phá rối an ninh trật tự nhằm chống lại chính quyền nhân dân theo Điều 89 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Tại phiên xử sơ thẩm, họ không có được luật sư biện hộ. Tòa phúc thẩm hồi ngày 21 tháng Giêng năm 2011 cũng đã y án đối với những phán quyết mà tòa tại Trà Vinh đã tuyên cho ba người. Ngay trong ngày diễn ra phiên tòa sơ thẩm, thân nhân của ba người bị kết án công khai lên tiếng cho rằng người thân của họ không làm gì có tội. Trong thư ngỏ gửi cho các nguyên thủ những quốc gia dân chủ tiến bộ trên thế giới, các tổ chức nhân quyền và các nghiệp đoàn trên thế giới, đại diện của ba người bị đưa ra tòa là ông Đỗ Tị, cha của Đỗ Thị Minh Hạnh, ông Nguyễn Kim Hoàng, cha của Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và cô Chiêm Thị Tường Mạnh, vợ của Đoàn Huy Chương, nêu rõ quan điểm rằng thân nhân của họ là những người yêu nước, giàu lòng nhân ái, họ đã thể hiện qua việc làm giúp đỡ cho người nghèo, người dân bị mất đất và công nhân bị bóc lột. Bản thân của ba người bị bắt đưa ra tòa trong phiên xử sơ thẩm đã không có luật sư và họ phải tự bào chữa cho họ. Thế nhưng ở tòa, những người thân tham dự cho hay, hội đồng xét xử đã không cho phép họ phát biểu gì nhiều. Và sắp đến ngày xử phúc thẩm, thân nhân cho biết cả ba bị trại giam ở Trà Vinh ngăn cản việc mời luật sư cho họ. Trong đơn khiếu nại đề ngày 18 tháng Giêng năm 2011, đại diện của cả ba người cho biết cán bộ trại giam gợi ý nếu không kháng án thì sẽ được giảm thời gian thụ án theo bản án sơ thẩm. Sau đó, bản thân ba người có viết đơn kháng cáo việc mời luật sư bị cản trở. Vào ngày 30 tháng 4 năm 2013, ông Nguyễn Kim Hoàng, thân phụ của anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng cho biết, sau khi tòa phúc thẩm tuyên y án đối với ba người theo như bản án mà tòa sơ thẩm đã tuyên, bản thân ông đã có khiếu nại lên đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và cơ quan này cũng trả lời y án không thay đổi.
Được, tôi làm đơn khiếu nại nhưng mà Viện Kiểm sát Hà Nội thì người ta nói cũng một trường hợp vậy đó, chống mặt cái nhà nước thì đó thì người ta lấy y án thì người ta cũng bất cập ở án người ta Viện Kiểm sát Hà Nội là có gửi rồi một văn bản là vậy đó.
Sau khi bị tuyên án ở tòa án Trà Vinh, cả ba người phải thụ án tại trại giam tỉnh này. Sau đó chuyển đi một số nơi và hiện nay, hai anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương đang bị giam ở trại Z30A Xuân Lộc, Đồng Nai. Ông Nguyễn Kim Hoàng cho biết tình hình của người con hiện đang ở đó. Ông nói.
Thứ nhất thì mình cũng nói thật tình, mình nói rằng sau này thì nó cũng dễ dãi rồi, thăm thì cũng thoải mái thôi. Tụi ăn đồ uống vô cũng tự do nhưng không phải như hồi lúc ấy là Trại Vinh. Trại Vinh nó kiểm soát là cực cỡ khó lắm, lúc mà bị dịch cúm này cái nọ đó. Bây giờ về đây thời đồ ăn đồ uống chứ mình đi thăm nó cũng muốn mua gì thêm vô được hết à. Cuộc sống có thể cho thôi, mà chính được hết rồi.
Còn cái việc gặp gỡ thì như thế nào ạ?
Gặp thì mình cũng vô đó thường gặp khoảng 40 phút. Chuyện gia đình hỏi thăm sức khỏe này kia thôi, chứ còn mình nói cái chuyện gì mà không được. Làm ăn sao này kia nói được, vẫn để không mình có hỏi được nhiều vấn đề gì hết á.
Nguyễn Hoàng Quốc Hùng bị giam chung với ai ạ?
Giam giữ với ông Thức con Quân Quỳnh á, với chồng của chị An. Cảnh Cường á, nếu người kia không biết ta thì ở chung á, chính trị ở chung hết, không có những người mà khác thuộc chính trị là không ở thì ở chung được.
Cô Chim Thị Tường Mạnh hiện phải lên Sài Gòn tiếp tục làm công nhân kiếm sống để có thể gửi tiền về quê phụ cha mẹ nuôi hai con nhỏ của cô, cho biết thông tin mới nhất về anh này trong tù sau chuyến đi thăm gần đây.
Rồi thì một tháng em đi vô trường thì có một tay nhìn thi trong tháng á 90 tay một mới tay cũng có anh. Lúc trước thì ấy về anh chị gì đó nên thấy cuộc sống ảnh cũng thoải mái hơn cái chạy kia, thấy nó không có khó khăn như mọi lần á, như mọi lần đi thăm, mỗi lần thăm mấy chị là thấy khó khăn này. Lúc trước anh ở Bình Thuận, Tiền Giang lại chuyển lên, nó chuyển tùm lum hết trơn, bây giờ Bình Thuận rồi đi chuyển ngược kia Xuân Lộc.
Anh có cho biết là bị giam chung với ai không?
Dạ không, anh không có nói. Em hỏi thăm là anh ở chung cũng đông thôi à. Anh không nói ở chung giam với ai hết á. Mới trước thì bây giờ anh về đây thì em hỏi thăm rồi đi thăm chị hỏi. Động viên anh thôi, bị hỏi làm đi thăm là công an nó ngồi kế một bên đó anh. Chị hỏi động viên thăm sức khỏe thôi.
Thấy tình hình sức khỏe thì như thế nào?
Sức khỏe của anh thì anh thấy là đâu cũng như mỗi lần đó anh ở anh chồng anh cũng phải như là anh giàu anh thôi, vợ con ở ngoài. Anh thấy em mình ngoài nuôi hai đứa con anh cũng giàu lo.
Một thông tin đáng buồn cho anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng là khi anh đang bị giam tù thì mẹ anh qua đời. Tuy nhiên gia đình không dám thông tin bởi sợ anh quá buồn phiền.
Lúc mà xã mất thì đúng là nó không cho nó hay tin gì, đúng là sửng sốt, nó ấy quá, nó sốt quá, nó ấy quá. Thì đứa là đồng bảy tầm bả, mình sợ nó giấu này một năm mấy rồi. Người không dám sự thật cho nó, là hỏi là mẹ cũng còn khỏe thôi, không có gì hết.
Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đỗ Thị Minh Hạnh là một đôi yêu nhau. Đoàn Huy Chương từng là một người hoạt động trong tổ chức có tên Hiệp hội Đoàn kết Công nông, dưới tên gọi khác là Nguyễn Tấn Hoành. Vì tham gia hiệp hội này, anh và người cha là Đoàn Văn Diên bị bắt và bị bỏ tù. Ra tù hồi năm 2008, nhưng sau đó anh Đoàn Huy Chương tiếp tục tham gia đấu tranh cho quyền lợi của công nhân tại Việt Nam và bị bắt rồi bị tù như vừa nêu. Hồi tháng 10 năm 2011, khi bàn về dự thảo luật lao động sửa đổi, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội lúc đó là ông Phan Trung Lý nêu vấn đề tại sao hơn 5.000 cuộc đình công trong khoảng thời gian từ khi luật lao động năm 1995 có hiệu lực thi hành cho đến hết năm 2012 đều là những cuộc đình công bất hợp pháp không do công đoàn lãnh đạo. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thừa nhận là mức lương mà các doanh nghiệp trả cho công nhân chỉ đáp ứng được từ 60 đến 70% nhu cầu tối thiểu. Và đó là một trong những nguyên nhân chính khiến cho người công nhân tiếp tục phải lên tiếng đòi hỏi quyền lợi bằng cách tiến hành đình công. Thế nhưng bế tắc vẫn còn đó, bởi luật không cho phép người lao động tiến hành đình công mà không thông qua công đoàn. Trong khi ấy, người lao động không tin đại diện công đoàn do chính công ty cử ra mà không do họ bầu lên. Và công đoàn độc lập thì vẫn là một điều cấm kỵ tại Việt Nam cho đến lúc này.
Sau đây, mời quý thính giả cùng đến với Mặt Lâm trong cuộc trò chuyện với Đại tá Bùi Tính, nguyên phó tổng biên tập của báo Nhân dân, người được xem là chứng nhân lịch sử trong ngày 30 tháng 4 năm 75, để tìm hiểu suy nghĩ của ông về ngày này 38 năm sau. Mời quý thính giả cùng nghe.
Xin cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn này. Thưa ông, sau 38 năm, không biết ông có còn nhớ cái cảm giác lúc ông cùng với đồng đội của mình đã tiến vào Sài Gòn trong những ngày sau cùng ấy như thế nào, thưa ông?
Những ngày đó thì tôi đang ở gần Sài Gòn và đang càng ngày càng tiến gần đến Sài Gòn với một cái niềm phấn khởi hết sức to lớn cùng với đồng đội, bạn bè, nghĩ rằng là cuộc chiến tranh sắp sửa kết thúc và đất nước sắp sửa có hòa bình và có thống nhất. Cho nên có thể nói là đó là những ngày mà vui sướng nhất. Cái cuộc hành quân thì rất là vất vả, khát nước rồi có lúc thì đói, thế nhưng mà trên hết là cái niềm vui.
Báo chí nhiều nước đã viết rằng ông là một nhân chứng lịch sử vì là người nhận sự bàn giao chính quyền từ ông Dương Văn Minh. Thật hư việc này ra sao ạ?
Nói rằng là tôi nhận cái đầu hàng của ông Dương Văn Minh là nói một cái quá, và có một số nhà báo nước ngoài họ nhận định như thế bởi vì họ thấy cái sự kiện đã diễn ra. Nhưng thật ra thì tôi không hề nhận cái đầu hàng. Ông Minh nói với tôi là ông ta muốn chuyển giao chính quyền, nhưng mà tôi bảo tôi không có cái nhiệm vụ đó. Chính quyền của ông đã sụp đổ rồi thì ông không thể trao cái gì mà không còn có trong tay được nữa. Cho nên là trên thực tế không có chuyện Bùi Tín nhận cái bàn giao chính quyền hay là Bùi Tín nhận cái đầu hàng của chính quyền Sài Gòn, cái điều đó không hề có. Đó là chỉ có một số nhà báo ở nước ngoài thêu dệt, và tôi cũng không muốn lạm dụng để mà nhận một cái danh nghĩa không có thật ấy. Tôi chỉ nhận là tôi là một người được chứng kiến, là một cái chứng nhân lịch sử của ngày 30 tháng 4 là một. Hai là trên thực tế tôi là sĩ quan cao cấp nhất, mà cũng có thể nói là sĩ quan cao cấp duy nhất có mặt ở Dinh Độc Lập và gặp cái chính phủ cũ của miền Nam vào cái ngày lịch sử đó. Nói như thế là đúng.
Nhà báo Huy Đức đã phát hành tác phẩm Bên Thắng Cuộc đã gây chấn động trong và ngoài nước vì hàng ngàn chi tiết lịch sử ở trong cuốn sách đó không chưa được công bố, nhất là quyển 1 Giải Phóng có nhắc cả những ngày tiếp thu Dinh Độc Lập. Là một nhân chứng sống, ông đánh giá ra sao về tác phẩm, và nếu được bổ sung nữa thì ông sẽ thêm vào những biến cố hay là con người nào, thưa ông?
Tôi đánh giá rất cao cái cố gắng của nhà báo Huy Đức. Anh đã lao động nghề nghiệp một cách công phu, kéo dài một thời gian và thu lượm được một cái khối đồ sộ là tài liệu và tư liệu sống động. Ta phải công nhận cái điều đó. Nhưng mà dù sao anh cũng chỉ là một con người. Hai nữa là anh ta là thu lượm tài liệu một cách gián tiếp, do thu lượm tài liệu một cách gián tiếp, không trực diện mắt thấy tai nghe, cho nên là dù sao cũng rơi rụng đi nhiều, và cái thiếu sót không phải là ít. Tôi đọc bên đấy thì tôi thấy là rất nhiều những cái chi tiết sai, thế nhưng mà anh ấy không biết, thì tôi nghĩ là ta phải châm trước, nhưng mà nói chung là một cái cá nhân đã làm việc đồ sộ. Nhưng mà cái lịch sử nó rộng lớn lắm, một con người làm sao mà bao quát được hết. Tôi muốn bổ sung cho anh như là đánh giá cái cuộc chiến này và không nói gì đến ông Hồ Chí Minh đó, thì đấy là một cái lỗ hổng rất lớn mà anh Huy Đức cũng không có sức để mà làm.
Quay trở lại với cái ngày 30 tháng 4 năm 75 đó, thì sau khi tiếp thu miền Nam, có điều gì làm cho ông thất vọng hay không, trong khi niềm sung sướng chấm dứt chiến tranh cũng như là chiến thắng miền Nam vẫn đang rất hưng phấn trong rất nhiều người ạ?
Tôi thất vọng ngay sau những ngày đầu vì là không có được cái hòa giải và hòa hợp. Một số những anh em bà con với tôi đó ở trong miền Nam nó cũng bị đi cải tạo. Tôi có ông anh con ông bác ruột là chủ tịch của giám sát viện của miền Nam đó, cũng phải đi tập trung để cải tạo mấy năm. Điều đó làm cho tôi có thể nói là một cái niềm cay đắng kéo dài cho đến mấy năm sau.
Trong thời gian gần đây đó thì báo chí trong nước và hầu như các trang mạng xã hội đã nói đến rất nhiều việc hòa giải và hòa hợp. Ông nhận xét gì về hiện tượng này thưa ông?
Có người nói là 30 tháng 4 là ngày mà hàng triệu người vui và hàng triệu người buồn. Thế nhưng mà tôi nghĩ là cái vui, cái buồn đó là tương đối và nó có những cái chuyển động của nó. Riêng đến năm nay đó, thì tôi nghĩ là cái niềm cay đắng của tôi đã bớt đi rất nhiều và thay vào đó là cái niềm vui. Và 30 tháng 4 năm nay thì tôi có thể nói với anh, với bạn nghe đài của RFA là năm nay tôi vui lắm và tôi lạc quan. Lạc quan mới vui vì cái thời cuộc ở trong nước ta đang có những cái thay đổi. Tuy là chưa phải là thay đổi to lớn, nhảy vọt, nhưng mà nó tiệm tiến và nó đi đến một cái thay đổi cơ bản.
Ông có nghĩ rằng Bộ Chính trị đó sẽ có một động thái nào đó trước nhu cầu hòa hợp hòa giải để mà tiến tới xóa bỏ lằn ranh hận thù vì nó đã hiện hữu quá lâu hay không? Và theo ông thì họ phải làm gì ạ?
Tôi thì tôi không tin là cái Bộ Chính trị hiện nay là nghĩ đến hòa giải và phải thay đổi, có khi phải thay lãnh đạo thì mới có thể có một cái tư duy mới để mà thực hiện cái hòa giải hòa hợp đã lỡ mất đến 38 năm. Còn cái việc mà làm để mà hòa giải hòa hợp thì nhiều lắm. Ví dụ như là từ nay trở đi là đừng có gọi miền Nam là ngụy nữa, sửa cả những cái văn kiện lịch sử, đừng có nói là bán nước nữa, bởi vì là miền Nam có những cái cách yêu nước riêng của họ, và đừng có gọi là ngụy nữa, đây là anh em ruột thịt với nhau, mỗi người có một cái đường lối khác nhau. Ví dụ như là cho các anh em cũ ở miền Nam là trở về sửa sang lại cái nghĩa trang ở Biên Hòa chẳng hạn. Như vậy tức là những cái hòa hợp và hòa giải một cách rất là thiết thực. Và hiện nay còn có những người còn bị tù 38 năm mà đến nay vẫn còn ở trong tù. Thì tôi nghĩ là phải cho ra tự do và nhân đó hòa giải là phải trả lại tự do cho tất cả những anh chị em đấu tranh cho dân chủ. Từ anh Củ Huy Hà Vũ cho đến là nhà báo Điếu Cày cho đến một số anh em gần đây bị tuyên án đó. Thì tôi nghĩ là phải trả lại tự do cho người ta tất cả. Thì đó là cái biểu hiện của hòa hợp và hòa giải. Thế nhưng mà tôi thấy là lãnh đạo hiện nay là quá sức của họ. Bây giờ là họ tham nhũng quá rồi cho nên họ không muốn nhả ra nữa. Họ không muốn trả lại những cái gì họ đã lấy của nhân dân, đã ăn cắp, ăn cướp đất đai, tiền bạc của nhân dân. Cho nên là họ không nghĩ được đến cái hòa hợp hòa giải được nữa. Đã quá rồi, đã quá muộn rồi. Hiện nay đã có hòa giải hòa hợp nhưng không phải từ những người lãnh đạo cộng sản. Hiện nay trong hàng ngũ dân chủ, hàng ngũ đòi tự do đã đẩy ra những cái hòa hợp hòa giải, bắt tay với những anh em dân chủ ở ngoài nước để mà hỗ trợ lẫn nhau. Thì cái đó mới là cái hòa hợp hòa giải quý báu. Tất nhiên là ở ngoài cũng có những cái tư tưởng quá khích, ở trong nước cũng có những tư tưởng quá khích. Thế thì tôi nghĩ là phải vượt qua những cái tư tưởng quá khích đó để đến với nhau như những anh em ruột thịt bình đẳng, nhìn đến tương lai chứ không phải là quay về với quá khứ thì mới có thể thực hiện được hòa hợp và hòa giải số đông đảo đồng bào trong nước và ngoài nước.
Xin cảm ơn nhà báo Đại tá Bùi Tín đã giúp cho chúng tôi hoàn thành cuộc phỏng vấn này.
Và bây giờ là thời gian dành cho mục Tường trình Việt Nam do Kiều Nhi phụ trách. Hôm nay nói về thành phố Đà Nẵng ngày 30 tháng 4, một thành phố hào nhoáng, nhưng cũng là một thành phố bị xóa sạch những giá trị tâm linh và phân hóa giàu nghèo.
29 tháng 3 năm 1975, quân đội bắt Việt chiếm Đà Nẵng, sau đó một tháng, họ chiếm Sài Gòn, thủ đô của người miền Nam Cộng Hòa. Việt Nam bước sang một thời đại mới trong lịch sử mà ở đó, sự sợ hãi và những chiến chạy trốn, rời bỏ quê hương, chấp nhận cuộc đời lưu vong, cũng như một bộ mặt mới của Việt Nam nhếch nhác, bụi bặm và nghèo khổ cũng bắt đầu lộ ra. Nỗi lo toan về cái ăn, phải xếp hàng chờ đợi hoặc dần dật tình lạm gạo, cam thịt, chẳng khác nào đời sống bầy đàn. 38 năm trôi qua, có nhiều thay đổi ở Việt Nam, các thành phố lớn phía Nam vị tuyến 17 như Sài Gòn, Cần Thơ, Đà Nẵng được thay ra đổi thịt. Nhưng sự xuất hiện của hàng triệu biệt thự đồ sộ, hàng ngàn khu chung cư triệu đô và xe hơi hạng sang cũng là một ranh giới quá lớn giữa giàu và nghèo trên đất nước, một lỗ hổng không thể bù đắp được bởi sự vong thân của một bộ phận lớn lớp trẻ từ một nền giáo dục coi trọng vật chất và lạc hậu, sự băn hoại của bộ máy cầm quyền và sự mất dấu những giá trị văn hóa. Đơn cử thành phố Đà Nẵng, một thành phố lớn mạnh nhất miền Trung vào những năm trước 1975, với hệ thống cơ sở hạ tầng đầy đủ từ bến cảng, sân bay, nhà ga xe lửa cho đến bệnh viện đa khoa, bệnh viện tư của các cộng đoàn giáo hội Kitô, trường học cấp 3, đại học, cầu cống, v.v. Nhìn chung so với các nước khu vực trong những năm cuối thập niên 1960, đầu thập niên 1970, Đà Nẵng có thể ngang bằng thậm chí lớn hơn đảo quốc Singapore. Nhưng không bao lâu sau đó, biến cố 1975 xảy ra, thành phố này trở nên nhếch nhác, bệnh thiểu và nghèo khổ, mãi cho đến năm 1997. Sau khi tách khỏi tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng, đứng tên riêng Đà Nẵng và thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương, với hàng loạt chính sách mở cửa kêu gọi đầu tư nước ngoài, thành phố Đà Nẵng khởi sắc, mùi nước hoa thay cho mùi cá kho dưa cải, những biệt thự mọc lên, bờ biển được quy hoạch, chia lô cho dịch vụ du lịch, nhiều cây cầu được xây dựng và có một sự thay đổi xáo động lớn về mặt văn hóa, chính trị ở thành phố này. Sự thay đổi xáo trộn đáng kể trong đời sống người Đà Nẵng phải nói đến là thay đổi ngành nghề và chỗ ở. Với hàng loạt chính sách dự án có liên quan đến đất đai nhằm xây dựng các công trình, trong đó gồm cả công trình nhà nước và công trình ăn chia giữa nhà cầm quyền với tư nhân, hàng chục ngàn hộ dân của thành phố bị buộc phải di rời nhà cửa, thay đổi ngành nghề, ruộng nương bị thu hồi đền bù và sau đó phân thành nhiều lô nhỏ để bán. Nông dân dần dụm tiền mấy chục năm nhận thêm tiền đền bù chỉ đủ để mua lại 1-2 lô đất bán ưu tiên với giá cao gấp nhiều chục lần so với giá đất vườn và ruộng được đền bù. Kết quả, sau khi đền bù giải tỏa, dân lao động chỉ đủ khả năng mua đất và làm lại một căn nhà vừa đủ để ở, không còn ruộng vườn để canh tác. Nhiều người tuổi đã cao, không thể học nghề được nữa, phải đi làm thuê tứ xứ kiếm sống. Kẻ địch nhất trong những chính sách này là các quan chức và tư bản có mối quan hệ thân thiết với giới quan chức. Phía sau gương mặt hào nhoáng và giàu có của Đà Nẵng là sự mất mát của nhiều thứ, trong đó đáng kể nhất là lòng kính ngưỡng tôn giáo và những giá trị văn hóa lịch sử. Nếu như cầu sông Hà nọc lên xóa sổ cầu Vòng, tiếp theo là phiên tòa đầy man trá sự đại tá công Trần Văn Thanh, mà theo người dân Đà Nẵng nhận định là nhằm đen nẹt, đánh phụ đầu những ai có ý định tố giác và phơi bày tham nhũng ra trước ánh sáng công luận, thì liền sau đó không bao lâu, Trường Sa Mai bị đập phá, dọn bàn và vụ ăn Phạm Thành Sơn tự thiêu vì oan ức chuyện đền bù đất đai diễn ra ngay trước cổng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Cái chết của anh Sơn và sự mất dấu của Trường Sa Mai, hay còn gọi là Trường Trần Phú sau năm 1975, đều có liên quan đến cây cầu Rồng. Cây cầu mà theo các phương tiện truyền thông nhà nước đánh giá là có con rồng dài nhất thế giới. Nhưng trên thực tế, trên thế giới này chẳng có mấy nước lấy rồng làm biểu tượng, cũng như chẳng có mấy nước tự xem mình là con rồng cháu tiên như Việt Nam. Và giá sứ cồn dầu, đây là câu chuyện đáng ghê sợ của một Đà Nẵng mạnh lên với sức mạnh quái thú, biến sạch những gì chớ mắt nó. Nghĩa trang cồn dầu, giá sứ cồn dầu và nét văn hóa tín ngưỡng lâu đời của đồng bào ở cồn dầu đang dần bị xóa sổ bởi bàn tay quy hoạch giải tỏa đền bù. Những ngôi làng lâu đời khác ở Hòa Minh, Hòa Khương, Hòa Văn, Hòa Khánh đều đang rơi vào tay nhà tư bản để họ biến nó thành sản phẩm địa ốc đắt giá. Người dân đang đối diện với nạn thất nghiệp và ranh giới giàu nghèo hiện rõ trong từng nét mặt, bữa ăn, chỗ ở. Sự giàu có vươn dạ của nó hiện hữu đồng thời với những trại tế bần mà nhà cầm quyền gọi là trung tâm bảo trợ xã hội. Những khu trại kín cổng cao tường có bảo vệ và chó săn túc trực để sẵn sàng đánh mùi và bắt nhốt những ai trốn trại. Nói về trại tế bần Đà Nẵng, người ta nghĩ ngay đến đường dây nóng 05113 505 505 hoặc 05113 505 770 dành cho những ai nhìn thấy người ăn xin lan than cơ nhỡ và bán hàng rong ở trung tâm thành phố thì gọi nó, sẽ có công an cơ động chạy xe bịt bùng đến bắt họ về nhốt vào trại, cho đi lao động và ăn cơm theo giờ giấc đã quy định. Sợ gì có sự hiện hữu của những khu trại nhốt người chẳng khác nào tù nhân với không khí ghê rợn này là do chính sách 50 do Chủ tịch thành phố Nguyễn Bá Thanh đề xướng và thực hiện nhằm đảm bảo bộ mặt đẹp đẽ, sáng sủa và giàu có của thành phố. Nếu đi xa hơn một chút về phía đông nam thành phố, bạn sẽ gặp một xóm trọ gọi là xóm Ba Đờ Ghe lợp tôn cụ nát, một dãy chung cư trông xa xa giống dãy chuồn ngựa trong phim Kiếm Hiệp Tàu. Và nếu bạn tiếp tục bước vào bên trong khu chung cư này, bạn sẽ hết sức ngạc nhiên trước một cuộc sống nghèo khổ, tồi tàn, tựa như đang ở một vùng quê hẻo lánh đói khổ nào đó. Trên thực tế, nó chỉ ở cách trung tâm Đà Nẵng chưa đầy 5 cây số. Nó chưa phải là ngoại ô Đà Nẵng. Đứng từ khu chung cư tồi tàn này hoặc đứng từ giáo xứ Cồn Dầu để nhìn về cây cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý, cầu Sông Hàn hay cầu Thuận Phước, cảm giác như những cây cầu này rất gần. Và nếu đứng ở khoảng sân đầy cỏ và rác của khu chung cư Ba Đờ Ghe để xem bắn pháo bông nhân ngày 30 tháng 4, cảm giác như đón pháo có thể rơi lên đầu bất kỳ giờ nào, và không chừng nó có thể rơi lọt những tấm tôn rách gây cháy nổ cả khu chung cư nhất nhát này. Nhưng đó là câu chuyện của năm cũ. Sắp tới, khu chung cư này lại phải di rời để trả mặt bằng cho một công trình khác. Những ngư dân xóm Ba Đờ Ghe phải chạy vậy, xin sỏ nhà cầm quyền để họ thương tình cho cạnh nghèo, bán cho một căn hộ chung cư chật hẹp khác mà sống qua ngày. Câu chuyện về Đà Nẵng còn rất dài, và tường trình ngắn chỉ là một lát cắt nhỏ nhân dịp thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ hội bắn pháo bông mừng ngày 30 tháng 4. Dịp mà sự phù hoa của bữa ăn vài chục triệu và nỗi nghèo khó kiếm từng đồng lẻ sống qua ngày ở Đà Nẵng được phơi bày rõ nét nhất. Mặc dù kẻ giàu có hay người nghèo khổ đều muốn giấu đi thân phận của mình, vì dù sao cũng phải treo cờ và ăn mừng. Ăn mừng là chuyện được nhà nước khuyến khích, treo cờ là chuyện nhà nước bắt buộc. Nhưng giàu và nghèo là chuyện riêng của mọi người, không liên quan gì đến sự reo hò và cờ xí sặc sỡ trên trang. Tuyên Nguyên tường trình từ Đà Nẵng, Việt Nam.
Chương trình phát thanh sáng nay đến đây là hết. Trên trang web rfa.tiengviet.net luôn có lưu giữ các chương trình và bài vở mới nhất trong vòng 2 tháng qua. Quý vị có thể vào xem và nghe những chương trình mà quý vị yêu thích. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài bằng cách email về địa chỉ vietwebavong@rfa.org hoặc điện thoại vào hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút chót. Kính chúc quý vị một ngày mới thật vui tươi và an lành. Toàn ban cùng Hòa Ái xin nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh tối nay.
Em có nhớ bài ca dao đầu dài quê nghèo cuốn quýt với nhau.
Em đã lớn dần trên quê hương mình, trong chiếc áo bà ba đượm thắm tình, ngọt ngào thơm hương ba non sáng sớm, xa mây xa hương hạt gạo. Thank you.
have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.